Ngày 18 tháng 10, Thánh Luca, tác giả sách Tin Mừng. Lời Chúa trong thư thứ hai của Thánh Phaolô tông đồ gửi ông Timôthê, chương 4 từ câu 10 đến hết câu 17. Anh thân mến, anh Dema đã bỏ tôi bởi yêu mến thế gian này. Anh ta đã đi Thessalonica, anh Cresen đã đi sang miền Galat, anh Tito đi sang miền Dalmatia. Chỉ còn một mình anh Luca ở với tôi. Anh ấy đem anh Marco đi với anh vì anh ấy rất hữu ích cho công việc phục vụ của tôi. Anh Tychico thì tôi đã sai đi Epheso. Cái áo choàng tôi đã để lại nhà anh Capo ở Châu An, thì khi đến xin anh đem theo, cũng như các sách vở, nhất là những quần giấy da. Alexander, người thợ rèn, đã gây cho tôi nhiều khốn khổ. Chúa sẽ cứ việc anh ta làm mà trả báo. Cả anh nữa, cũng hãy đề phòng anh ta, vì anh ta mạnh mẽ chống lại lời chúng ta rao giảng. Khi tôi đến ra từ biệt hộ lần thứ nhất, thì chẳng có ai bên vực tôi. Mọi người đã bỏ mặc tôi. Xin Chúa đừng trách họ, nhưng có Chúa đứng bên cạnh, người đã ban sức mạnh cho tôi, để nhờ tôi mà việc rao giảng được hoàn thành và tất cả các dân ngoại được nghe biết tin mừng. Đó là lời Chúa.
Và vào tất cả các thành, các nơi mà chính Ngài sẽ đến. Người bảo các ông lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh chị em hãy xin chủ mùa sai thợ ra đi gặt lúa về. Anh em hãy ra đi, này thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Đừng mang theo túi tiền, bao bì, giày dép, cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói bình an cho nhà này. Nếu ở đó có ai đáng hưởng sự bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy. Bằng không, anh em bình an sẽ trở lại với anh em. Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho anh em ăn uống thức gì thì anh em hãy dùng thức đó. Vì làm thợ thì đáng được trả công. Đừng đi hết nhà này đến nhà kia, vào bất cứ thành nào mà người ta tiếp đón thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em. Hãy chữa lành những người đau yếu trong thành và nói với họ, triều đại Đức Thiên Chúa đã gần đến. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lạy Thiên Chúa.
Chúng ta biết Chúa Giêsu không cứu chúng ta riêng rẽ theo đường kết, nghĩa là tất cả mọi người muốn được Chúa cứu độ phải liên kết với nhau, nhất là liên kết trong một sứ mệnh tông đồ với Ngài. Cho nên Đức Giêsu đã không chỉ cho một số người Do Thái, 12 ông cộng tác với Ngài, mà Ngài muốn chọn nhiều người hơn nữa. Như Luca hôm nay, khi ông viết tin mừng cho dân ngoại, thì ông nói rằng Chúa còn chọn thêm 70 hay 72 môn đệ nữa. Tại vì ông nói như vậy là có ý rằng không phải chỉ chọn 12 người Do Thái, mà cả dân ngoại Chúa cũng muốn chọn. Theo bản văn Hebrew, tức là tiếng Do Thái, thì nói Chúa chọn 70 người. Còn bản văn Hy Lạp thì lại nói Chúa chọn 72. Vậy thì 70 hay 72 cũng là một thôi. Thì chúng ta đọc ở trong sách Sáng Thế chương 10 sau lục thủy đó, thì bản văn Do Thái nói là dòng giống của Noe là 70, nhưng bản văn Hy Lạp lại nói là dòng giống của Noe là 72. Thế thì sau lục hồng thủy 70 hay 72 người là nói cái gì? Lục hồng thủy ai chúng ta cũng hiểu rằng tin báo về Đức Thánh Tài. Vậy thì sau lục hồng thủy là nói về Đức Thánh Tài, ai đã nhận đều là phải là môn đệ của Chúa, đều phải là môn đệ. Cho nên trước khi Chúa Giêsu về trời, Ngài tập hợp môn đệ lại và Ngài bảo các ông đi khắp thế gian để tập hợp môn đệ cho Thầy. Là phép rửa, dạy họ những lời Thầy dạy, khắp thế gian mọi người. Để làm gì? Để càng thêm nhiều người cộng tác trong sứ mệnh tông đồ, thì cái hiệu quả ơn cứu độ càng sớm lan bao trùm đến mọi dân mọi nước, để con người được hạnh phúc. Chứ một số người không có thể làm được công việc này một cách chu đáo, nhất là cái việc tông đồ không phải giấu dân, đó là việc đi tu, không phải của mỗi người đi tu, mà của mỗi người phải tham gia vào cái công việc này.
Trong sách Xuất Hành chương 18 thì câu 13 tiếp theo, ông Môi-se khi dẫn dân cho thái ra khỏi Ai Cập, cái gì ông tự ông lo hết thì nó đốt sốt trong cộng đoàn. Thế là ông bố vợ có ý kiến là anh nàng, anh vơ hết vào việc vào tay anh thì anh không giải quyết được cái gì hết. Bây giờ anh chia từng nhóm người nhé, mỗi một nhóm người như vậy, cứ 50 người vào một nhóm, rồi trong nhóm đó anh đặt một người thủ lãnh trong cái nhóm đó, thì có cái gì lộn xộn trong cái nhóm đó thì cái người thủ lãnh nhóm đó giải quyết đấy. Họ không giải quyết được, họ báo cáo lại với em, thì anh sẽ đứng ra giải quyết. Chứ vụ nào anh cũng tham gia vào thì không có thể nào mà chúng ta cái nhiệm vụ chăm sóc của ta được đâu. Thế là ông Môi-se nghe bố vợ là cũng chọn thêm nhiều người cộng tác tay chân với mình, mỗi người mỗi việc, thì công việc điều hành cái công đoàn nó chủ đạo hơn. Cũng chính vì vậy mà chúng ta biết bản chất của xã hội nói chung và bản chất của mỗi người khi thứ muốn nói riêng phải là truyền giáo. Giáo huấn của cộng đồng Vatican thứ hai trong Hiến Chiếu Thánh số 35 thuộc đạo cho em.
Có thể và bạn có một hoạt động cao quý là truyền bá tin mừng cho thế giới. Cả những lúc họ bận tâm lo lắng việc trần thế.
Cả giáo dân lúc họ bận tâm lo việc trần thế cũng không lấy cái đó là chuẩn chức cho mình lần đó tin mừng, mà phải lấy việc lần đó tin mừng là việc hệ trọng, là việc cao quý trong những sinh hoạt đời của mình. Giáo dân chứ không phải là dành riêng cho giáo sĩ. Cụ thể như hôm nay giáo hội kính thánh Luca là người viết sách tin mừng cũng như là sách sử đầu tiên của giáo hội, sách của công bố. Luca chỉ là một giáo dân đạo đức. Rồi thấy ông Phaolô nhiệt tình quá, Luca vốn dĩ là một y sĩ nổi tiếng, ông muốn lấy cái tâm tình y sĩ của ông để tìm hiểu về đời sống Chúa Giêsu cũng như là giáo lý của Ngài. Và sau khi ông điều tra cẩn thận rồi thì chắc chắn là học hỏi cả Phaolô nữa, bởi vì ông theo Phaolô, công tác với Phaolô hay là làm môn đệ cho Phaolô, thì ông mới viết ra Quyển Tin Mừng thứ ba ở trong bộ là Tin Mừng Nhân Lạc. Quyển Tin Mừng của Luca đặc biệt là ông nhấn mạnh về lòng thương xót của Chúa, bởi vì ông lấy cái tâm tư của y, lương y của ông cũng hiểu về Chúa là một lương y đại tài. Hay là Luca đọc tác phẩm của ông, ta thấy ông nhấn mạnh về những gì nữa, lời Chúa là quan trọng lắm. Thế nhưng chỉ có Luca ông ấy mới ghi cái chuyện mà bà Maria em của Martha ngồi dưới chân Chúa nghe. Rồi chỉ có Luca mới ghi cái câu ông Abraham nói với phu hồ dưới bao gồm là nó đã có thánh kinh, tức là đoạn cá Môi-se và các cô sứ. Hay là ông chỉ có Luca ghi là khi Chúa xuống lại, Chúa cắt nghĩa kinh thánh cho các tông đồ. Đó là những cái đặc biệt của Luca nhấn mạnh về lời Chúa. Và Luca cũng nhấn mạnh về củ cải, nói là con dao hai lưỡi, nó rất là tốt nếu biết dùng nó như ông Giang kêu, nhưng rất là khốn nạn nếu đang dùng nó và hưởng thụ như phụ hộ đã không chia sẻ cho là sao. Đó là những cái chủ đề chính của Luca. Nếu không có Luca chúng ta không biết về những vấn đề đó. Ông cộng tác, chứ nếu mà bỏ Luca đi đọc ba tiếng lần kia cho thấy thiếu những cái điều đó.
Cho nên mà sau khi tôi điều tra cẩn thận thì tôi cứ tuần tự tôi viết lại. Như là bài đọc thứ nhất hôm nay chúng ta vừa nghe, chính ông Phaolô ông cũng nói với Timôthêu rằng mọi người bỏ cha hết rồi, còn có Luca đang ở với cha bên đằng đấy, Luca cộng tác, Luca ở với Phaolô để nâng đỡ Phaolô, chứ nhiều người bỏ Phaolô rồi. Luca này ông Phaolô để nói với Timôthêu rằng là anh nhớ là anh đến với tôi nhé, anh kéo theo cả Marco nữa, vì anh Marco cộng tác với tôi rất là đắc lực. Phaolô cũng cần có người công tác vậy. Marco cũng chỉ là một giáo dân, Luca là giáo dân, là cộng tác với Phaolô, là người tông đồ xuất sắc của Chúa. Rồi ông Phaolô để nói với Timôthêu rằng khi anh dẫn Marco đến với tôi đó, thì anh đừng quên đến nhà ông Capo ở Troa. Bữa trước tôi có đến đấy tôi giảng, mà tôi để quên cái chiếc áo khoác ngoài, lại đi áo mưa chẳng hạn, tôi để quên cái áo khoác ngoài ở đó, tôi để quên cả sách vở cũng như quần giấy da, tức là ngày xưa người ta viết trên lời Chúa, trên tấm da cổ, quần giấy cảm đến để cho tôi luôn. Thì ông Timôthêu cũng giúp Phaolô cái chuyện còn con như vậy, để gì? Để Phaolô có giờ rảnh mà đầu tư tất cả vào việc lan loan tin mừng. Chứ nếu mà không có Timôthêu giúp thì ông mất công mất thì giờ là đến nhà ông Troa để lấy những cái vật mà ông để quên đấy, thì cái đấy vật để quên thì nó không quan trọng bằng đi giải tin mừng. Thì đó là ông Timôthêu cũng cộng tác với Phaolô vậy. Tôi rất thích cái chi tiết này. Nếu Phaolô không phải là tông đồ của Chúa, thì cái chuyện mà Timôthêu giúp Phaolô lấy những cái vật dụng tầm thường của mình đáng là cái gì đâu? Cái chuyện đó chúng ta vẫn thường nhờ vả nhau này, có đáng là cái gì đâu? Rồi nó sẽ đi vào đi nào không? Nhưng cái việc còn con tầm thường của Timôthêu giúp ông Phaolô đã được ghi vào sách thánh và muôn đời nhắc đến kẻ đầu còn con này. Thấy chưa đấy? Đấy. Nếu Phaolô không phải tông đồ, đấy chúng ta nghĩ xem, có đưa cho Phaolô bao nhiêu, giúp Phaolô cái gì thì nó cũng là bằng quyền lãng này, chẳng còn giá trị. Nhưng mà Phaolô là tông đồ thì cộng tác Phaolô cả cái việc còn con như vậy được ghi vào sách thánh, được ghi vào sổ hoàng sống, tức là công của mình không mất. Đó, cộng tác với nhau, cộng trong cái sứ mệnh ngôn sứ làm tông đồ cho Chúa rất là quý giá như vậy. Rồi người tông đồ phải ý thức là Chúa sai mình đi để minh chứng sự thật, vì thế gian này ngoài lời Chúa không đâu có sự thật. Chúng ta nhớ lúc mà Chúa bị xử án, tất cả mọi người ở đồi Golgotha họ cho họ đúng, một mình Chúa Giêsu họ cho là sai, nhưng mà Chúa Giêsu vẫn nói đấy, ai thuộc về sự thật thì nghe tiếng tôi. Này trả lời như vậy với ông Philato, thì Philato lại nói là sự thật là cái quái gì, bởi vì ông ta không nghe được tiếng Chúa Giêsu, ông ta không đón nhận chuyện điện lời Chúa Giêsu, thì ông ta bảo sự thật là cái quái gì. Còn nếu mà nghe được tiếng Chúa Giêsu thì nó đón nhận sự thật. Nên các tông đồ hay người môn đệ của Chúa là đi loan báo lời Chúa, là loan báo sự thật. Thì hôm nay Chúa nói là Chúa sai hai người đi chứ không phải nhằm cái điều chính là hai người để giúp đỡ nhau. Anh này cảm cúm thì anh kia cạo gió, không phải như vậy đâu. Mà nhiều khi hai người không đồng quan điểm thì gây cơ bất phạm. Chúng ta thấy cái chuyện này nó hay xảy ra đau lòng ở nơi các xứ, bất bình giữa cha xứ và cha phó, bởi vì không đồng quan điểm về sứ mệnh thì dễ xung khắc và gây cơ bụng sống trong dân. thì đâu có tốt gì đâu, đâu phải kể mà hai người là tốt đâu. Chúng ta nhớ đấy. Cả một rừng người trong ngày Thầy Giáo tuần này nằm chứng giám, chứ đâu phải cả rừng người đông người là nói sự thật đâu. Trong khi đó luật Do Thái ở trong sách Đây Luật chương 19 câu 15 nói rằng chứng của hai người hay ba người thì xác thực, đâu phải cái chứng hai người ba người xác thực. Ngày Thầy Giáo tuần thấy rừng người vẫn cũng xác thực, vẫn là sao dối, một mình Chúa Giêsu vẫn là xác thực. Vậy thì cái hình ảnh Chúa nói sai từ hai người đi là chắc chắn là Ngài muốn những người môn đệ của Ngài sống cái tinh thần gọi là cái tinh thần cặp đôi với nhau. Như Chúa Giêsu nói, chúng con muốn biểu lộ yêu mến Thầy thì chúng con phải yêu mến đồng loại. Giữa rất quan trọng nhất là yêu Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, và yêu đồng loại cũng như vậy. Ở Ma-thi-ơ 24 Chúa nói vậy. Nếu nói yêu Chúa mà không yêu đồng loại, thế Doan nói là nó sai, là nó dối. Cho nên cái cặp chứng nhân đó là Chúa nói sai cái này là ý thức đi, là làm chứng mình yêu Chúa nhưng mình yêu đồng loại. Hay là muốn người ta nghe mình giảng dạy có chất lượng đấy, mình phải làm trước rồi dạy sau. Chúng ta đặt vào trong tin mừng Mác-cô, không có chỗ nào nói nhóm 12 chú chọn là tông đồ ngoại trừ Mác-cô chương 6 câu 30. Ở chỗ này nói là những người 12 người chú chọn là tông đồ vì các ông ấy làm rồi dạy người ta, làm rồi dạy người ta rồi mình thứ nào với Thầy Giêsu. Thì có một chỗ này nói là những người này chú trọng là tông đồ, cho nên muốn là tông đồ thì làm rồi dạy. Đấy, cặp chứng nhân là như vậy. Hay là Chúa Giêsu chân đi ai đi ở chương 1 câu 10, tôi say đi anh nhổ và anh trồng, anh đập phá và anh xây dựng. Người muốn đến của Chúa phải làm cái việc đó. Hay là ở Luca chương 4 câu 16 Chúa nói rằng chúng con muốn có hạnh phúc thì chúng con phải trải qua đau khổ. Đau khổ đừng liên quan cặp chứng nhân được vậy. Hay là chúng con muốn làm chủ thì con phải trở thành nô lệ. Mác-cô 13 năm làm nô lệ thì diễn tả mình sẽ được làm chủ, người ta kính trọng mình, Chúa cũng kính trọng mình, yêu mến mình. Và Chúa nói chúng con biết nhận thì phải biết cho. Đấy, chúng con nhận nhưng không thì cho đi nhưng không. Mác-cô 10:28 đó, những cái cảm đôi như vậy ấy, là gợi lên cái ảnh Chúa nói và Chúa sai hai người đi là có ý thức đó. Tôi nhắc lại, hình ảnh hai người đi không phải là cần hai người mới là quan trọng, mà là cần ý thức cái cảm trách nhiệm là phải mến Chúa, yêu người, làm rồi mới dạy, phá xây dựng, nhổ và trồng, đau khổ đến liên quan, làm nô lệ để làm chủ, làm vua, biết nhân và biết trọng. Đấy, nếu người môn đệ của Chúa làm sống được cái tinh thần đó, là đúng cái tin mừng hôm nay Chúa sai họ đi đến các thành phố, đến các làng để dọn chỗ trước Ngài sẽ đến sau. Tức là sống như vậy là dọn chỗ tâm hồn người ta để Chúa sẽ đến với tâm hồn người ta, Chúa ban ơn cho người ta. Cái điểm thứ ba là người tông đồ của Chúa là người đi tìm kiếm người gặt lúa mùa lúa chín mà không có việc hành. Như Luca chương 10 câu 22 này Chúa nói lúa chín đầy đồng mà thiếu thực hành. Nhiều người khi đọc cái đoạn này thì cứ nghĩ rằng là Chúa đang kêu gọi, đang than là trong xã hội thiếu người đi tu. Nhưng tôi nghĩ cái đó cũng có một phần có lý thôi. Cái ý chính mà Chúa nói lối chính đầy đầu mà không có tình cảm,
không chỉ nhắn về cái con số người thiếu đi tu đâu, hay là thiếu chứng nhân cho Chúa đâu. Mặc dù khi Chúa Giêsu về trời, Ngài thấy con số mà Ngài chọn đã chọn 12 người thôi, mà vẫn còn lại còn có 11 thôi. Nên khi Ngài về trời, Ngài thấy thiếu con số, có 11 người. Đáng lẽ 12 người mới là nền Israel mới, thiếu đó là thiếu về lượng. Nhưng mà cái thiếu về lượng không quan trọng bằng thiếu về phẩm chất đức tin. Chúng ta đọc rất là cảm kích là ở Matthew chương 28 câu 16-17, Chúa Giêsu sai 11 môn đệ đi giảng. Trong số đó họ có những, trong số những người sai đi đây có những người hồ nghi, tức là thiếu đức tin, hồ nghi, cái đó mà đáng hiểu. Cái thiếu đó là cái sợ. Vậy thì muốn cho thêm người đang giảng tin mừng, muốn thêm đức tin làm cách nào? Đi gặp lối trí. Đầu lối đấy chín sẵn mà không có người gặp. Đầu lối nào vậy? Chúng ta đọc ở trong Gioan câu chương 4 câu 35 38, Chúa nói các tông đồ là chúng ta đến ngước mắt nhìn kìa, 4 tháng đã qua, mùa màng tới, mùa màng tới rồi kìa, lúa chín vàng rồi kìa, mà không có người gặt. Chúng con đã đi gặt cái mùa lúa chín này mà chúng con không có vất vả làm ra. Nhiều người đã vất vả rồi mà chúng con chỉ đi thu lượm về thôi, để người gieo, người tưới, người gặt, tất cả đều vụt. Thì Chúa nói ngước mắt nhìn kìa, 4 tháng đã qua, đồng lúa tới chín vàng. 4 tháng đã qua là gì? Chúng ta biết ngày đông của người Do Thái bắt đầu có xuống giống vào tháng 11 cho đến tháng 12 là thời gian xuống giống, và mùa gặt của họ là vào giữa tháng 4. Chúng ta thấy tháng 11, tháng 12 là mùa vọng rồi, mùa vọng mùa Giáng sinh, mà tháng 4 là mùa phục sinh. Như vậy tháng 11 mùa vọng, tháng 4 mùa chay, mùa phục sinh là thời điểm Chúa Giêsu thi hành cái sứ mệnh ngôn sứ rao giảng để thiết lập phục vụ mới, đó là thánh lễ. Cho nên cả cuộc đời của Ngài ở trần thế này, từ lúc sinh cho đến giờ chết, tất cả cái chương trình của Ngài được gom lại qua hy tế Ngài thiết lập. Và hy tế Ngài thiết lập, Ngài gọi đó là đồng đôi chim. Và Ngài bảo các tốc độ chúng con đâu có phải làm ra. Có nhiều người vất vả rồi. Ai vậy? Là chính Chúa Giêsu vất vả. Vất vả đến mất mạng. Và chúng ta hôm nay đi gặp Chúa bảo chúng con đi gặp Thái. Có nhiều người vất vả, chẳng đến Chúa Giêsu vất vả mất mạng. Rồi bao nhiêu các chức nhân của Chúa, các tông đồ, các thánh, nó cũng vất vả dẫn đi Chúa Giêsu để tạo nên hy tế phong phú. Chúa gọi đó là đồng hồ chi. Cho nên nếu mà bây giờ người giáo dân không có quý thịnh lễ, không có tha thiết gì về cái việc vất lễ, tức là không đi gặp lúa chín mà Chúa vất vả làm ra, thì làm sao có người đi tu, làm sao đức tin được lớn mạnh. Đấy, Chúa sai, tôi đọc lại là ở Matthew chương 16-17, Chúa sai đi thì đáng lẽ Chúa sai 12 mà không 11 thì mà đi đáng lẽ đức tin trở về, đến đức tin họ còn thì hồ nghi. Vậy thì để làm tròn hai cái, để về số lượng cũng như về phẩm chất đức tin ấy, thì cách là đi đấy. Chúng ta mới động viên thật nhiều người đi đấy. Ai không đi thế đấy thì đương nhiên người ta sẽ đi tu. Có khi nào mà đi kiếm một người đi tu, kêu gọi một người đi tu mà người đó không bao giờ đi đấy? Nếu nó không bao giờ đi đấy chỉ lo làm ăn không, đừng bảo gọi đi tu. Cho nên muốn động viên
đi tu để cái số tu sĩ càng ngày càng đông thì phải khởi sự bảo là đi lấy, đó là một gạch đấy. Để rồi thêm đức tin, lúc đó họ có thể lên đường hiến dâng cuộc đời để cộng tác với hết mọi người, nối dài cái tay phục vụ của Chúa cho đến ngày cái chung. Đó là Chúa nói đồng lúa chín vàng mà không có bị gặt. Và chúng ta phải xin Chủ sai thợ đi gặt. Có nghĩa là cái người tông đồ của Chúa phải được chính Chúa tuyển chọn, hay bây giờ hội thánh tuyển chọn. Cũng như chúng ta thấy ông Phaolô, khi Chúa chưa chọn ông giữ luật Môsê vậy, ông thờ Chúa rất nhiệt tình vậy, nhưng trở thành kẻ phá người khác, kẻ giết hại người khác, giết hại người vô tội, giết hại người công giáo. Nhưng khi mà Chúa gọi ông rồi, Chúa chọn ông rồi, Chúa huấn luyện ông rồi, Chúa sai ông đi, ông trở thành người huấn luyện xuất sắc. Với cái điều kiện là sau khi ông đã học với Chúa 3 năm ở trên rừng Ararat, ông bảo tôi phải về Jerusalem gặp các tông đồ tiền bối, các tông đồ thương đạo, nếu không thì công việc phục vụ của tôi trở thành zero. Cả đáp chuyện này có một khoan mà nếu tôi không về để nhận lệnh của các tông đồ thương đạo là Phêrô, Sai-tư-ri thì việc phục vụ của tôi chẳng có giá trị trước mặt Chúa cả. Đó là ý thức được sai đi, khởi đi từ Thiên Chúa rồi được hội thánh hiệp thông với nhau. Cụ thể là các chủ trang đến giáo hoàng thì sai đến giám mục, giám mục thì sai linh mục, linh mục ông cha xứ thì sai ông cha phó thì sai giáo dân, còn đem gì ông cha xứ cha phó cầm tay không đi nhà, đúng không? Sai cả không mà không ý thức được mình là người được sai, cứ lấy quyền mình sai cả không. Đây là một cái đã buồn thật sự. Nên lâu tôi có quyền là tôi sai. Đang lấy cái nhiệm vụ ra giảng tin mừng, một ông linh mục được huấn luyện bao nhiêu năm ở chủng viện tốn cơm tốn của giáo hội để sau đi giảng, thế mà làm không giảng, đi bảo giáo dân, một người giáo dân chẳng học nhiều, bảo mấy đứa 16-17 tuổi nó khôn khôn, nó thích chơi với những gì đấy, cho nó làm huynh trưởng ấy, cho nó cho linh viên, nó học gì đâu. Trong khi đó các ông cha thì được huấn luyện để lên quyền và sai về khúc này, đó là một cái điều rất là buồn. Và không biết thức là Chúa sai mình đi, về trên sai mình đi để làm gì? Để làm bảo tín. Cho nên khi ông Phaolô, ông ý thức phải được sai đi, việc tông đồ mới có hiệu quả, nên ông mới nói với giáo đoàn Roma rằng, đọc đây cho ngài nghe, Roma chương 10, 14, 15 đó. Làm sao có thể kêu cầu đấng mà họ không có tin? Làm sao mà tin nếu không được nghe? Nghe rõ ràng. Làm sao mà rõ ràng nếu không được say? Cho nên phải say đi rồi rõ ràng thì người ta phải tin. Cái điều thứ năm là Chúa muốn người môn đệ của Chúa sống tinh thần nghèo khó. Ở Luca chương 10 câu 4 Chúa nói là chứ con lên đường làm chứng cho thầy, không mang túi tiền, không mang bao bì, không đi giày dép. Cái hình ảnh này là cái gì? Là cái hình ảnh ra khỏi Ai Cập không rất là nghèo, nhưng đúng hơn là lên đường rao giảng tin mừng là đi lo đặt lời Chúa vào lòng người ta, chứ không phải là đi lo kiếm trang để mà đưa bao bì đi mà đựng vàng đựng tiền, không phải. Nhưng nếu chúng ta hiểu cái tinh thần nghèo mà được Chúa chúc phúc ấy, thì đừng quên lời thấy Phaolô nói về Chúa Giêsu, hai mươi tôi trên tám của chín Phaolô nói gì? Làm sao anh em phải giàu có như Đức Kitô mà vì chúng ta ngày đã trở nên nghèo khó được giàu có nhờ sức nghèo khó đó, chúng ta phải giàu có Chúa Giêsu. Thì từ cái hình ảnh để đến giàu có Chúa Giêsu thì chúng ta phải vất vả lắm, phải cần kiệm lắm, phải tích góp nhiều lắm. Làm sao giàu có Chúa Giêsu mới là yêu cầu cơ mà. Nhưng mà vì người khác mình đã trở nên nghèo. Như Chúa Giêsu là Thiên Chúa giàu có, nhưng mà khi cái đến trần gian phải chia hết cho người ta, cuối cùng ngài trở nên nghèo. Đấy, ngày nghèo để làm cho người ta giàu. Đó, cái tinh thần nghèo để làm cho người ta giàu mới là cái tinh thần môn đệ của Thiên Chúa Phúc, chứ không phải là hễ nghèo mà được Chúa chúc lành đâu. Đó là cái tinh thần nghèo của Chúa Giêsu đã đảm bảo cho chúng ta. Để rồi nếu không vì người khác tôi rất giàu, nhưng vì người khác vì tin mừng mà giống như Chúa Giêsu Luca 9:58 tôi không có một cục đá để cúi đầu, tôi không có nơi nào cả đầu cả, nghèo như vậy. Đấy. Cho nên để diễn tả cái tinh thần sống nghèo của các môn đệ và Luca 9:17-18 đây cho nói rằng chúng ta đến đâu người ta cho cái gì thì ăn cái đó, không có đòi hỏi đưa cái gì ăn cái đó, chứ đừng đi hết thành này đến thành kia, đừng đi hết nhà này đến nhà kia, tức là đi lang thang kiếm trác. Không phải là đi lang thang kiếm trác, đi nhà thế này kia thì thiếu tiền, thiếu của, thiếu mà chỉ bảo đi ở đâu thì cứ ở tại đó, người ta đưa cái gì thì dùng cái đó, thợ làm được nuôi thân mà. Đó là tinh thần nghèo là như vậy, không lấy tiền của là để sống hay là kho tàng, mà cái kho tàng của mình là thi hành ý Chúa, của ăn của tôi là thực hành ý Cha Thiên Trời, giống như Giêsu Giăng chương 4:34 cho nên tốc độ như vậy đấy. Hay là Thánh Vị 16:15-5 đấy, Chúa là gia nghiệp của mình, có Chúa là đủ, chỉ sợ mất Chúa chứ không phải là đi tìm kiếm của cải hay là sợ mất của cải. Cái hình ảnh người tốc độ Chúa Giêsu muốn điểm thứ 6 là ý thức lên đường làm chứng cho Chúa, đi rao giảng tin mừng, đó là hành động cấp cứu người em ở trong cái tình trạng nguy tử. Nên Chúa Giêsu nói ở Luca 10 câu 14 bên đây cho nên rằng chúng ta đi đường thì đừng chào hỏi ai, nếu chúng ta cắt nghĩa đen hơn kỳ kỳ, không lẽ đi đường ai chào gì cứ cắm đầu liền, người ta chửi ra đấy khinh khỉnh, ít nhất là nở nụ cười mà cám ơn người ta chào đi chứ cứ cắm đầu đi, chứ mà đi đường đừng chào ai cả, đừng ngờ quan gì nào. Thực ra thì cái lời Chúa nói như vậy ấy, là Chúa muốn nhắc đến cái chuyện mà bà lớn thầy Su Đen có đứa con chết, bà này có công vẫn thường giúp đỡ môn sư Elisa, khi con bà chết rồi đó thì môn sư Elisa trả nghĩa cho bà ấy là cứu con bà. Thì lúc đó Elisa đang ngồi ở trên núi với bảo người đầy tớ thì con cầm cái gậy của thầy chạy về nhà cái bà lớn ở Sudan đó, rồi cầm cái gậy đó đặt trên xác đứa bé, thầy Chúa sẽ thầy sẽ cầu nguyện Chúa cho nó sống lại, thì con đi đường con đi cho nhanh nhé, ai có chào hỏi gì thì đừng có trả lời lại người ta, cứ một mình mà chạy. Đó là gì? Tại vì hy vọng nó còn đang là nóng đó để đặt cái gậy sống lại, chứ mà đi đường người này chào người kia chào rồi nó la cà đến thì nó chết cứng rồi làm sao mà sống lại đấy, cho nên phải vội vàng đi đi, thấy chưa? Cho nên cái việc con mất tin mừng chứ nào, đừng chào hỏi ai, nhìn vào cái hình ảnh ông Elisa bảo để đỡ được cái gậy về cấp cứu đứa con bà quạ và đơn thầy Sudan. Nói cụ thể là không có một cái gì nó làm cản bước chúng ta đi lao giảng tin mừng, không có gì cản bảo cản bước phải lao giảng bước. Hai người tôi chưa một cơ hội phao đó thì tôi bắt sợ không không ai biết miệng thôi được, không ai mặt mặt cản được, không ai biết miệng thôi được, đi cho nhanh cho mau.
cấp cứu mình. Và sau cùng tin mừng hôm nay cho nói là chúng con đi loan báo tin mừng đi. Ở đâu ông đáng lãnh nhận sự bình an thì sự bình an còn sẽ về đến cho họ. Không đón nhận lời chúng con thì sự bình an trở lại với chúng con. Việc loan báo tin mừng luôn luôn phát xuất sự bình an cho cái môi trường mình sống và phát sinh sự bình an nội tâm của mình. Chúng ta để ý cái ông Giona, Chúa bảo đi giảng cho thành Nínive, ông ta không giảng, ông ta trốn chạy sang một góc, ông xuống với con tàu, ông vẫn biệt được nó trốn. Thì sao? Cả con tàu đó mất bình an, sóng gió nổi lên suýt nữa là cả đoàn người trên tàu bị chìm trên đáy biển đó. Không đi nói giảng tin mừng thì sóng gió sẽ đi. Ông Giona hoặc là chúng ta đọc sách đồ công vụ trên sáu, các tông đồ thời bấy giờ có uy tín với dân lắm, người ta bán nhà bán đất để đưa các tông đồ. Mà tôi nghĩ là uy tín thì cũng có đấy, nhưng mà có lẽ người ta sợ nữa một phần nào đấy. Tại sao vậy? Có lần vợ chồng Anania Sapphira ở trên Nam á, bán đất thì xong rồi giấu đi một phần, đến cả hai vợ chồng đến nói dối là chúng con dâng hết. Thế là Phêrô bảo tại sao lại nói dối, hai vợ chồng chết cùng ngay trần tay Phêrô. Thì nó là sợ cái bộ đấy, bán nhà bán cửa được các tông đồ vì nhiều quá cho nên tông đồ không mua ra làm sao, các tông đồ đâu có giơ tay mà lấy đâu, đưa nhiều quá mà tiền bạc vàng bạc ấy, tiền của ấy để dưới chân, để dưới chân nhiều như vậy. Thế thì các tông đồ nó bị thích lắm, thích lắm, rồi lấy tiền đó là muốn làm gì thì làm, cho ai thì cho, rồi người ta quý cho mình, rồi sao nhàn được giảng tin mừng. Thế thì cả cái công đoàn xáo trộn của cả nhau cùng Chúa soi sáng các ông chạy phải nhưng mà chật đường rồi, trao cái việc mà thu của người ta có, người ta dâng đấy chờ con phó tế, còn các ông trở về cái việc chính là công nguyện và giảng lời từ bây giờ cũng là mình nhau. Thế chưa? Cho đến không ai nói tin mừng là sự tai họa nó sẽ đến, sóng trộn nó sẽ đến, còn nó nói tin mừng chưa bằng sự mình nhau đến với cái vụ đàn đó. Bằng không thì sẽ trở lại với Chúa con, luôn luôn phát sinh sự bình an. Với bản chất của lời Chúa là suy ơn, Isaiah chương 5:10-11 sẽ thấy nói gì? Chúa hãy như
tôi xuống đất làm cho bao nhiêu phát sinh sự sống, hơn thế lời từ miệng ta phán ra thấm vào lòng người sẽ không trở lại với ta cách thứ nhưng thực hiện điều ta muốn.
Nước nào xuống đất tất yếu nó sinh sự sống, chúng ta muốn đi không muốn nó cũng sinh ra, khách quan lắm. Thậm chí cục đá không thấm nước mà cứ để nước đổ xuống cũng có sự sống ở đây. Thế thì nước nó còn quyết định phát sinh sự sống, thì Chúa bảo lời của ta thấm vào lòng người ta nó còn quyết định mạnh hơn nữa. Cho nên tư bản chất lời Chúa sinh sự bình an, sinh sự sống cho chúng ta. Vì thế mà Thánh Phaolô nói với giáo đoàn thiên Tessalonica ở thứ nhất chương 2:13 là gì? Lời Chúa sao? Anh em đón nhận. Anh em đón nhận không phải lời người phàm mà là lời của Thiên Chúa đúng theo bản tính của lời đó. Lời đó tác động nơi em là những người tin. Lời Chúa tuy chúng ta đâu giảng là lời phạm nhân, nhưng anh em phải tin đó là lời của Đức Chúa Trời đúng với bản tính của lời đó, là lời quyết định ban sự sống, đổi mới và đem bình an. Nhưng sau cùng phải nhớ cái câu Chúa Giêsu nói hôm nay hơi nhục đó, là chúng con đi như là đi vào mày xoài năm trước, tức là nhìn thấy trước cái con đường tốt độ,
không có phải là ở hiện gặp lành đâu, không phải cứ làm đúng ý Chúa là Chúa bảo vệ để hết và tai họa đâu. Mà Chúa nói trước, Chúa con lên đường giống như chim đi vào giữa bầy sói. Tin mừng hôm nay đó khổ lắm đấy. Cụ thể như cũng trong bài đọc chúng ta vừa nghe Thánh Phaolô than với lại ông Timôthêu rằng mọi người đã bỏ cha và bây giờ cha bị đưa ra tòa án, chẳng có ai biện hộ cho cha cả. Phaolô cũng lên như vậy, thì đâu phải là ông Phaolô hết lòng với Chúa mà thoát khỏi mọi cái tai họa đạo đến đâu. Cho nên có nhìn thấy chiếc đau khổ mà ra đi rao giảng, cái đó mới là yêu, cái đó mới chứng minh cái lời mình nói là lời sự thật, là lời quan trọng. Một người mà nói sợ chết thì không bao giờ cái lời đó có giá trị. Nói mà không sợ chết thì đó là cái lời nói rất quan trọng, và làm như vậy mới thực sự là vì yêu. Thế chú bảo chúc con ra đi như chim đến giữa bầy sói. Đó là cái đời sống tông đồ mà Chúa muốn cho tất cả mọi người khởi đi từ bí tích tẩy và vẹn toàn bí tích truyền chức để cộng tác với nhau làm nên tông đồ đoàn của Chúa Giêsu với những ý thức tôi vừa nói là tám điều. Một là phải ý thức rằng đây là việc chung của mọi người. Thứ hai là ra đi để nói sự thật. Thứ ba là kêu mời người ta đi du lễ là gặp lúa chín. Thứ bốn là ý thức mình phải được Hội Thánh sai mình đi. Thứ năm là phải giàu lê rồi trở nên nghèo về người khác. Thứ sáu là hành động cấp cứu nếu không thể gặp chết mất. Thứ bảy là tự việc làm đó đem lại bình an. Và sau cùng thứ tám, ý thức rằng mình đi lúc nào công việc ấy là tai họa sẽ đến đấy. Nhưng mà đời chúng ta không dừng lại ở đời này và chúng ta còn một thế giới khác. Nếu Chúa có để chúng ta chết vì chân lý, chết vì sứ mệnh ấy, thì cái phần thưởng chúng ta lại bội hồ hơn khi chúng ta nhắm mắt xuôi tay để đời. Như là chúng ta biết này, Đức Tràng Thuận là một trong những giám mục của Việt Nam sau khi Cộng sản chiếm trọn vẹn đất Việt Nam. Năm 30 tháng 4 năm 75 thì Việt Nam chỉ có một mình Đức Tràng Thuận là đi tù thôi, 13 năm. Mấy thấy khổ chưa? Coi như là trong bằng ấy Đức Tràng, có Đức Tràng nào khổ bằng Đức Tràng Thuận đâu. Mà Đức Tràng Thuận làm cái gì ác mà sao đi tù 13 năm? Đức Tràng Thuận bảo này kể cũng rung mình như thế, nhốt này vào một cái phòng một chiều ngang dài được hai thước, chiều ngang cao thưa một bên trung quanh bức tường xây kín hết, không có lối thở nữa. Đời người bảo Chúa thương sao cho con dế nữa, nó đào luôn nó chui vào, nó chui vào cái nơi này bị nhốt đó. Rồi người nhờ cái đội dế nó đào nó chui vào, người để cái mũi vào cái lỗ đó để mà thở. Khổ thế, Đức Tràng Thuận tội gì mà sao mà khổ thế? Mà người ta nhốt như vậy tưởng là chết, bảo nó không chết. Chúa thương chưa cho chết, nó không chết. Thấy chưa? Rất là khổ. Cho nên phải sướng như em. Thế này trong các giám mục Việt Nam, sau năm 75 thì Đức Tràng Thuận khổ nhất. Có được cái đời chính tác của này, nhìn ở cái thời điểm chúng ta thấy là thất bại. Nhà hát kia đó vào ngày thường chức thì đừng có làm giám mục phó của Sài Gòn thì ngài vẫn là giám mục che che, làm được nhiều việc khác. Tội gì? Tội gì mà đưa đầu và cuối cùng bị tù đấy, bị khổ vậy. Đấy là cái nhìn của chân thấy chân này là ngu là dại. Thế nên có những người kia đấy, vào công sứ cầm cổ áo đi công sứ lôi làm tát vào đi công sứ, ông đi về Roma đi, Việt Nam chúng tôi không cần ông. Tội gì thì mà phải khổ như vậy. Thế bây giờ nè, nghe nói nè, tin đấy ra là nghe nói tháng này phong thánh mà, à không?
tháng này không?
Vâng, như vậy.
Ừ.
Cũng
đã
chính xác.
Đó là cái gì? Trần Phước. Trần Phước. Trần Phước. Cũng là hạnh phúc đâu hỏi đây. Ngày sau năm 7 năm có giám mục nào được phong Trần Phước đâu? Trong khi đó cái giám mục về Đàng Đa là tôn hầu hết giám mục và tất cả. Tôn biết cho mình đi này, bên Roma có phong thánh cho mình đâu? Mà phong thánh cho người đi tù này. Đấy. Cho nên đây là cái cảnh mà chúng ta thấy là cái con đường làm chứng cho Chúa phải gian khổ. Đấy, có đau khổ mới đi đến vinh quang. Đại cơ nói cái cặp chứng nhân đó là muốn đạt hạnh phúc vinh quang thì phải trải qua đau khổ. Đấy mà tất cả kỳ đó mà năm 7 năm là tất cả các giám mục phải đặt đi tù hết. Có phải là các giám mục làm thánh hết đâu nhỉ? Mình có bao nhiêu là giám mục làm thánh hết rồi. Chưa bao giờ dẫn một toàn giám mục Việt Nam đi tù. Lúc bây giờ mà các giám mục Việt Nam bảo là các mấy cái ông mà tuyết bí ấy, tuyết bí quân đội ấy, là các ông ấy đâu không muốn đi làm tuyết bí đâu, là do tôi là giám mục này, tôi giám mục tôi sai không đi này. Cho nên nếu mà vì bắt chuyện tuyết bí thì bắt người sai này, bắt hết giám mục này, tôi là tôi sai này, lúc đó các giám mục đi tù hết những cái chuyện mà sai người ta làm tuyết bí. Thế nên phải là mình có bao nhiêu vị thánh đây, nhưng mà lúc bây giờ khôn chứ. Thôi mà đi tù đi con ơi. Thôi mà đâu có thành được đâu. Nên có nhiều đứa trẻ, có nhiều cha trước khi đi tù đó cũng nên hỏi đứa giám mục. Bây giờ người ta kêu con như làm sao? Đứa cha sai con đi làm làm tư lý, bây giờ người ta bắt con đi tù. Thôi đi mà con, con chịu khó vậy con. Sao sao chịu khó lắm. Sao mà cũng chịu khó đi thay đi. Đúng rồi, thôi mà con đi con, chịu khó vậy. Tội nghiệp mấy ông cha tư lý. Ê, thì nếu mà các đứa cha bảo bắt tư lý thì bắt người sai này. Thế bao nhiêu giám mục đi tù ấy, cũng như làm thanh cáo cả, phải vui vẻ. Tôi nghĩ là một cái thực tại chúng ta đang đốt chặt trong cái cuộc sống này để thấy được cái giá trị của lời Chúa Giêsu nói hôm nay là chúng ta đi đi và sẽ nhìn thấy trước thập giá đấy đàn sói đang chờ để mà sâu xé, nhưng mà cứ đi. Chúa chưa cho chết thì vẫn chưa chết được, và khi nào Chúa cho chết thì lúc đó rất là hiền. Chúng tôi nhắc lại hình ảnh đức cha tôi đã người ta đốt vào trong phòng và tưởng là chết mà vẫn không chết. Sang bên Roma cũng mấy chục mười mấy năm mới chết, mà chết cái gì đấy, chết cái gì đấy. Đây có lẽ cái này mà bên Roma mà phong thánh cho đức bố hồng y Nguyễn Văn Thuận đại diện chính quyền Việt Nam sang dự thì là rất là